Chúa ở cùng anh chị em.
Chúa ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Tiberia. Người tỏ mình ra như thế này: ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Didimo, ông Nathanael người Cana miền Galilê, các người con ông Zebedê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Simon Phêrô nói với các ông: tôi đi đánh cá đây. Các ông đáp: chúng tôi cùng đi với anh. Rồi mọi người ra đi lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông: này các chú, không có gì ăn ư? Các ông trả lời: thưa không. Người bảo các ông: cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi thì sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống nhưng không sao kéo lên nổi vì lưới đầy những cá. Người môn đệ Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: Chúa đó. Vừa nghe nói Chúa đó, ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần 100 thước. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên và có cả bánh nữa. Đức Giêsu bảo các ông: đem ít cá mới bắt được tới đây. Ông Simon Phêrô lên thuyền rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được 153 con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giêsu nói: anh em đến mà ăn. Không ai trong các môn đệ dám hỏi ông là ai, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giêsu đến cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cá, người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi trỗi dậy từ cõi chết. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Mời anh chị em và các bạn ngồi xuống. Anh chị em ơi, như gào kịch vào lên: ơi anh chị em ơi, có nóng không? Có nắng không? Có mệt không? Có đói không? Có vui không? Có nắng, có nóng, có mệt, nhưng mà lại vui, khác nhau với những người đi chỗ khác là như vậy. Ở đây có nắng, có nóng, có mệt. Ở đây có thiếu thốn, nhưng ở đây lại rất vui. Ở đây vui vì không phải là vì có máy lạnh. Ở đây có máy lạnh không? Ở đây có lò xông hơi không? Có. Chúng tôi đang ở trong lò xông hơi, và trong lò xông hơi này chúng ta ngửi được mùi của con người, chúng ta ngửi được đủ mọi mùi vị trần gian, và Chúa của chúng ta cũng đang ở trong lò xông hơi này tại giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè này. Điều mà trong Tin Mừng Thánh Gioan trong Chủ Nhật thứ ba Phục Sinh hôm nay nói rằng Chúa tỏ mình ra, Chúa tỏ mình ra cho các tông đồ, không phải là ở trong đền thờ, không phải là ở trong nhà dòng, không phải trong nhà xứ, không phải là trong nhà nguyện, nhưng Chúa tỏ mình ra cho các môn đệ ở bờ biển. Ở bờ biển mà trong một cái hoàn cảnh là không lấy gì làm vui vẻ lắm, không lấy gì làm phấn khởi lắm, vì lúc đó các tông đồ đang sống trong tâm trạng là thất vọng, ê chề, buồn chán, não nề, đang sống trong cái tâm trạng của những người mà thất chí, không còn hy vọng gì cả. Người ta hát là hy vọng đã vươn lên trong màn đêm bao ưu phiền, hy vọng đã vươn lên trong đêm dài mùa chinh chiến, hy vọng đã vươn lên trong màn đêm toàn tâm tôi, hy vọng đã vươn lên trong lòng anh, trong lòng em, trong lòng tôi, trong lòng cô, trong lòng ông, trong lòng bà, hy vọng đã vươn lên trong đêm dài của chiến chiến, hy vọng đã vươn lên trong vươn lên trong lòng tôi, trong lòng anh, trong lòng em, trong lòng cha, trong lòng con, trong lòng tôi. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là có những người đánh mất niềm hy vọng, cho nên mình phải hát là hy vọng đã vươn lên, hy vọng vẫn vươn lên và hy vọng cũng sẽ vươn lên. Nhưng mà các tông đồ lúc mà Đức Giêsu tỏ mình ra thì lúc đó các ông đang sống trong tâm trạng thất vọng hay là hy vọng? Thất vọng hay hy vọng? Thất vọng, mà còn thất vọng não nề nữa. Thất vọng não nề vì tưởng rằng là mình theo thầy Giêsu, mong được chỗ nhất chỗ nhì theo thầy Giêsu, mong được bên tả bên hữu theo thầy Giêsu, mong được là ngồi mát ăn bát vàng theo thầy Giêsu, cũng hy vọng rằng là một người làm quan cả họ được nhờ. Nhưng mà cuối cùng đây, nhìn đây, thân xác tả tơi tan nát cho trên thập giá, nhìn vào nấm mồ trống không thấy gì cả, cho nên cái hy vọng đã bị dập tắt rồi. Vì thế mà các ông không tiếp tục cái lý tưởng của mình là đi theo thầy nữa, không muốn tiếp tục cái lý tưởng là hãy đi loan báo và làm chứng cho tin mừng nữa như thầy nói. Nhưng mà các ông bỏ nghề, bỏ hết, buông xuôi hết, quay trở về đường xưa lối cũ, có bóng trăng đen, có em tên tần tần. Đường xưa lối cũ, có ra ta đen trong lòng tôi. Đi muốn đi về cái đường xưa lối cũ là cái con đường mà đánh cá, mà cá thật chứ không phải là cá linh hồn, không phải là cá người, nhưng mà là cá chép, cá rô, cá chê, cá gì đó, đi về cái nghề đánh cá. Thưa anh chị em, nhiều lúc mình đi theo Chúa cũng mang cái tâm trạng đó. Có những người đi tu rồi vào trong đời tu, lý tưởng hay lắm, đẹp lắm, rực rỡ lắm, nhưng mà lúc sống trong đời tu mới thấy rằng là người ta bảo tu là cõi phúc, tình là dây oan. Mà mình vào trong đời tu, mình bảo chữ tù liền với chữ tu một văn. Vào trong đó y trong như trong nhà tù. Vào trong đó thì đâu có phải là người ta hát bài ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ. Thưa anh chị em, đâu có phải là lúc nào cũng như vậy đâu. Có lúc gặp những bề trên, gặp những anh chị em không hợp với mình, rồi gặp những thử thách, rồi gặp những cám dỗ. Có những người đã cởi áo dòng ra, trở về đường xưa lối cũ. Có những người như vậy. Và chính bản thân chúng tôi, những người đi tu cho đến ngày hôm nay, có chắc gì là mình sẽ đi tu cho đến chết không? Chắc không? Chắc không? Làm sao mà chắc được? Ai mà nói mình chắc, Phao-lô bảo, ai mà tưởng mình đứng vững coi chừng sẽ bị té. Đừng. Vì người ta vẫn hát rằng là dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi, Ai khôn không khôn một lần, ai chiến thắng không hề chiến bại, ai nên khôn không khôn một lần. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi. Tôi khoái cái câu là ai chiến thắng không hề chiến bại, ai nên khôn không khốn một lần. Vì thế mà chẳng có ai dám bảo là mình đứng vững, chẳng ai dám bảo mình khôn mãi được. Thưa anh chị em, có khi người ta bảo khôn 3 năm dạy 1 giờ, cái thằng kia nó bảo chẳng 1 giờ đâu trời, cái 1 phút là xong phim rồi. Đấy, cho nên là thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là các tông đồ đi theo Chúa, Phêrô thề non hẹn biển như vậy, mọi người bỏ thầy, con chết thì chết con vẫn không bỏ thầy, ghê lắm, thấy không? Nhưng mà rồi thử thách đến, gian nan đến, các tông đồ không đứng vững nổi và đã bỏ cuộc hết. Bỏ cuộc hết, chúng ta ngày hôm nay, các anh chị, các bạn, những người mà đi theo lòng thương xót Chúa cũng vậy. Đêm hôm qua, trong lúc tôi cũng mệt mỏi, tôi gọi cho anh bạn thân để tâm sự với anh ấy. Ai ngờ gọi anh ấy, anh bảo con đang ở bệnh viện. Chúa, tôi cái thằng đang chán gặp cái thằng đang buồn. Rồi sao vậy? Bảo con đang nằm bệnh viện. Bảo sao mà cứ mỗi lần tôi có chuyện tôi cần đến anh thì anh lại đi nằm bệnh viện là sao? Lúc mà tôi đang yếu thì cần anh khỏe, thì anh lại gặp anh, tôi yếu thì gặp anh đau, tôi bệnh thì gặp anh ốm là sao? Nó bảo cha, con theo cha hôm giờ cũng 10 năm rồi, mà sao con thấy chưa bao giờ con thấy cho sướng được một cái ngày nào. Suốt 10 năm theo lúc nào cũng lao đao, lúc nào cũng long đong, lúc nào cũng lận đận cả, mà chỉ có một điều là cha chưa bỏ cuộc. Cái điều đó thì con thấy thôi, chứ còn con chả thấy được cái vinh quang gì cả. Chỉ thấy là cha chưa bỏ cuộc. Mà anh hỏi vậy đã có lần nào cha muốn bỏ cuộc không? Tôi bảo bây giờ đây này, đang muốn bỏ cuộc đây này, chán lắm rồi. Mệt mỏi lắm rồi đây này. Thì anh ấy cười bảo 10 năm nay con thấy lúc nào cha cũng cứ như vậy thôi, chứ có hơn gì đâu, có khá hơn gì đâu. Cho nên là anh ấy bảo là cha có biết tại sao không? Tôi bảo là chỉ có mỗi tại vì tôi nghiện vào cái thuốc lờ tờ sờ. Biết gì không? Lòng thương xót. Nghiện vào cái đó rồi thì nó không thoát ra được. Mà dính vào cái đó rồi, thưa anh chị em, là đường trần ai đầy ai gian nan, ai chưa qua chưa phải là người trong cõi đời cười ra nước mắt ta. Mỗi câu là đường gì, đường trần gian đầy ải thương đau, đúng rồi, đường trần gian đầy ải thương đau, ai chưa qua chưa phải là người trong cõi đời cười ra nước mắt. Cười mà cười ra nước mắt thì chị em thấy là các tông đồ đi theo Chúa và chúng ta ngày hôm nay cũng vậy thôi. Đường trần gian đầy ải gian nan, ai chưa qua chưa phải là người. Đúng như vậy thưa anh chị em, Đức Giêsu cũng đã làm người và cũng phải đi qua cái con đường đầy ải gian nan như vậy. Và Chúa chưa đi qua thì Chúa chưa làm trọn thánh ý của Chúa Cha. Mà làm trọn thánh ý của Chúa Cha rồi thì những người đi theo Chúa cũng phải như vậy thôi, không có con đường nào khác đâu thưa anh chị em. Vì thế mà các tông đồ thất vọng. Mà lạ một điều là chính lúc mà công thất vọng, chính lúc mà công chán nản, chính lúc mà công đến cái chỗ mà không phải là cái nơi thiêng liêng, cái nơi đạo đức gì cả, đến cái bờ hồ và làm công việc chẳng có phải là việc tông đồ gì cả, đó làm công việc đó là kiếm cơm mà ăn, kiếm cá mà bán sống qua ngày thôi, chứ còn hết hy vọng rồi. Ôi giời ơi, tưởng theo ông ấy được cái gì 3 năm, cuối cùng chim thì có cáo thì có, cáo thì có hang, chim thì có tổ, cáo thì ăn, mà con người thì không có chỗ tựa đầu. Ủa, tôi theo cái ông bụi đời này không khá được. Nên bạn tôi ngày hôm qua anh cũng bảo là con theo cha 10 năm nay con chả thấy con khá hơn được cái gì cả. Tôi hỏi anh ngó lại coi những người theo tôi có thằng nào nó khá không, bảo chả thằng nào nó khá, thằng nào nó cũng như cha vậy. Bảo cha nào còn ấy. Thì thưa anh chị em, cha nào con nấy, Thiên Chúa là cha như thế nào thì Chúa con cũng như thế đó. Vì Chúa Giêsu nói rằng của anh của ta là làm theo ý của cha đấng đã sai ta. Chúa nói rằng ta không có làm cái gì ngoài ý của cha cả. Cha bảo sao thì ta làm vậy, cha nói sao thì ta vâng lời như vậy. Và bây giờ mình đi theo thầy Giêsu thì thầy sao thì trò vậy. Chúa bảo tớ làm sao mà hơn chủ được, học trò làm sao mà hơn thầy được. Bằng thầy đã là khá lắm rồi. Họ đã đối xử với thầy như vậy thì họ cũng sẽ đối xử với các con như thế thôi, không hơn được đâu. Cho nên là theo thì theo, không theo thì thôi, chứ không có phải là đi theo mà còn bắt cá hai tay, đi theo thầy Giêsu mà còn muốn ngồi một đứa bên tả một đứa bên hữu, không có đâu. Thầy bảo rằng có uống nổi chén đắng này hay không, thầy bảo là bên tả của thầy là ở ngai vàng hay là ở thập giá đó. Đứa nào muốn bên tả bên hữu, sao lúc Chúa Giêsu treo trên thập giá mà không dành đối với bên tả đối bên hữu đi, mà lại để cho hai cái thằng trộm cướp nó treo với thầy Giêsu của mình. Chị em nghĩ thử coi, lúc mà còn sinh thời xin ngồi bên tả bên hữu của thầy, rồi những thằng khác thấy vậy là ganh, mình chơi vừa phải thôi, có hai cái miếng ngon nhất mày sơi hết thì còn mấy thằng này đứng ở đâu chỗ rề à, đâu có chịu nổi. Thầy Giêsu bảo rằng bên tả bên hữu của thầy thì không phải quyền của thầy, nhưng mà uống chén này là có uống nổi hay không, con uống. Nói uống một lúc mà bị treo trên thập giá nó có uống không? Hai bên tả bên hữu của thầy Giêsu có tông đồ nào không, có môn đệ nào không, có người nào mà đón nhận ơn của thầy không, mà là ai? Hai thằng trộm cướp, hai thằng đại gian đại ác, có tiền án tiền sự đoàng hoàng, có án tử đoàng hoàng, chứ không phải là như thầy Giêsu bị oan ức đâu. Đấy, thưa anh chị em, đi theo thầy Giêsu là như vậy. Cho nên các tông đồ ngày hôm nay, trong cái lúc mà thất vọng nhất, và cái nơi mà không phải là nơi thờ tự đó, mà công việc cũng không phải là công việc tông đồ đó, thì Chúa Giêsu tỏ mình ra. Chữ ba chữ này quan trọng. Anh chị em nhớ, lúc mà các tông đồ đang thất vọng thì Chúa ui giời, tỏ mình ra như vậy thì ai mà thấy bỏ hết hơi hay sao? Lúc các tông đồ đang thất vọng thì Chúa lúc các tông đồ đang muốn bỏ cuộc thì Chúa lúc ông không còn tin vào Chúa nữa thì Chúa lúc chúng ta đang ngồi nắng như thế này thì Chúa nó có thấy Chúa tỏ mình ra chưa? Đây, chưa thấy, tôi chỉ cho anh chị em thấy, quay sang bên phải, nói chứ tỏ mình ra quạt sang cho người bên phải là thấy liền. Lúc mà ta đang ngồi chán nản, đang ngồi nóng như thế này thì Chúa tỏ mình ra. Thấy người bên phải Chúa tỏ mình ra chưa? Không thấy à? Quạt sang người bên trái. Lúc ta đang là đi tìm Chúa ở đâu thì Chúa ngay bên cạnh và Chúa thấy chưa? Vẫn chưa thấy. Lúc mà ta đang tối tăm mịt mù, ta đi nhìn đằng sau thì ngay ở phía trước Chúa thấy. Chúa tỏ mình ra phía trước chưa? Rồi lúc mà mình nhìn phía trước không thấy Chúa ở đâu, quay lại đằng sau thì lại thấy Chúa. Mình nhìn sang bên phải thì Chúa, sang bên trái Chúa. Máu nhìn sang bên trái thì Chúa lại quay bên phải Chúa. Mình nhìn chung quanh không thấy Chúa đâu thì Chúa lại ở ngay trong mình và Chúa. Ngon quá, quạt mạnh lên, mát. Thì chúng ta thấy là mình cứ đi tìm bên phải thì Chúa tỏ mình sang bên. Mình đi tìm đằng trước thì Chúa tỏ mình ra đằng. Mình tìm bên ngoài thì Chúa tỏ mình ra ở bên trong. Bên trong chính cõi lòng mình. Trong cõi lòng tan nát này, trong cõi lòng tan nát này thì Chúa tỏ mình ra cho mỗi người chúng ta. Trong lúc mà mình thất vọng, lúc mình chán nản, lúc mình ê chề nhất, lại là lúc mà Chúa bảo chính thầy đây đừng sợ. Những lúc mà mình đi tìm người bên phải để mong một sự trợ giúp thì Chúa lại ở bên trái. Lúc mình đi tìm đằng trước thì Chúa ở đằng sau. Lúc mình quay lại đằng sau thì Chúa lại chạy ra đằng trước. Cho nên Chúa cứ như vậy để cho mình không bao giờ có một cái chương trình gì sẵn sàng hết. Để cho mình không bao giờ là người điều khiển chỉ huy được Chúa hết, mà phải để cho Chúa hướng dẫn, để cho Chúa điều khiển, để cho Chúa chỉ huy. Vì thế mà lúc ông thất vọng, lúc mà ông đang lo lắng vì không có cái gì bỏ vào bụng hết, Chúa nói ngay: các con có gì ăn không? Các con có gì ăn không? Nếu trong chương trình của chúng ta, nếu trong kế hoạch của chúng ta không có đồ ăn là phải đi đánh cá, mà đánh cá là đánh cá ban đêm, mà đánh cá là đánh cá ở chỗ nào có biết chắc là có cá, vì theo kinh nghiệm nghề nghiệp của các ông biết chắc lúc nào và ở đâu thì đánh cá mới có cá. Dự định, dự tính, chương trình, lập trình của mỗi người chúng ta là như vậy. Nhưng Chúa bảo mày tính thì tính đi, tính đi, tính được không? Có nhiều lúc tôi ngồi tôi tính hoài, tính mãi không xong. Tôi ra tôi nói với Chúa: Chúa ơi, tính sao bây giờ? Chúa bảo: nãy giờ ai tính? Bảo con tính. Con tính thì mày tính tiếp đi coi có tính ra không. Tôi về tôi tính tiếp, lại không được, lại cho ra hỏi Chúa: Chúa ơi, tính sao bây giờ? Mày tính đến đâu rồi? Bảo con tính A, B, C. Mày cứ tính tiếp qua có ra hay không. Lại quay về tưởng mình ngon, tính nữa, càng tính đi vòng A, B, C, xong rồi lại C, B, A, rồi lại B, A, C, cứ loanh quanh luẩn quẩn mãi. Mỗi 2 giờ sáng lại ra: Chúa, sao? Tính được chưa? Thua rồi Chúa, không tính được nữa. Mày còn muốn tính nữa không? Bảo thưa con hết muốn tính rồi. Bảo cái máy tính mày còn không? Bảo máy tính con khóa lại rồi. Chứ bảo khi mà mày khóa cái máy tính cái lòng của mày lại, khóa cái máy tính cái đầu của mày lại, thì lúc đó máy tính của ta mới hoạt động được. Vì con mở máy tính của con ra là máy tính của ta nó bị nhiễu sóng, nó không làm gì được cả. Hai cái tần sóng nó không ăn với nhau. Tại vì ta ở bên phải thì con đi tìm bên trái, con ở đằng sau thì cha ở đằng sau thì con đi tìm đằng trước, con cha ở bên dưới thì con đi tìm ở bên trên. Tại vì con cứ nghĩ theo kiểu trần gian là phải bên trên, là phải đằng trước, là phải ở chỗ cao. Trong khi đó đường lối của Thiên Chúa với đường lối của con người thì ngược lại hoàn toàn. Thánh Kinh bảo trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của ta và đường lối của Thiên Chúa nó cũng cách xa nhau bấy nhiêu. Cho nên mình chỉ nghĩ theo kiểu trần gian là chỗ này mới có cá, Chúa bảo không, chỗ kia mới có cá. Mình bảo rằng là lúc này mới có cá, Chúa bảo không, lúc khác mới có cá. Đây xin chia sẻ cho anh chị em cái kinh nghiệm đánh cá của tôi. Chị em biết tôi làm nghề đánh cá được mấy năm rồi không? Mấy năm? Nếu mà tính về đời tu là phải là 4, bên năm này là 63. Tôi đi tu năm 17 tuổi, vậy là bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu năm? 63 trừ 17, 46 năm. Nếu mà tính về linh mục thì tôi chịu chức năm 91, thì bây giờ là bao nhiêu năm? Hai mấy? 91, 28 năm hả? Vâng, 28 năm với 28 năm linh mục với 46 năm đời tu, tưởng là ngon lắm, mình đánh cá vậy là mình kinh nghiệm lành nghề lắm. Làm hoài chả thấy được con cá nào. Chúa bảo Trần Đình Long đi đánh cá. Bảo đi đâu Chúa? Hôm giờ con mệt lắm rồi, xuống nhà bè. Lạy Chúa, tôi nhà bè từ bé đến lớn con chưa biết nhà bè bao giờ, con chỉ nghe suốt bài bài hát gì đó, nhà bè nước chảy chia đôi, ai về gia đình Đồng Nai thì về A Lý Hò Lơ. Mà chưa vậy con sống ở Sài Gòn không à, con không có đi ra ngoài ô với Nhà Bè với Cần Giờ, con có đi ra đó bao giờ, con chưa biết nó nằm ở đâu cả. Con chỉ biết là đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lơ. Con chỉ biết đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ. Con có biết là đèn Nhà Bè nó ngọn đỏ ngọn xanh thế nào đâu mà bảo con đi. Chú bảo cứ xuống đó thử coi. Tôi cũng suy nghĩ, tôi cũng cầu nguyện suốt 3 năm trời đi chứ, đâu phải vâng lời ngay đâu. Rồi cũng binh nhiều đường lắm á. Tôi đã binh xuống miền Tây, rồi tôi binh ra miền Đông. Tôi lên chương trình là đền lòng thương xót, rồi khu cầu nguyện lòng thương xót, rồi khu tĩnh tâm lòng thương xót. Tôi lên chương trình vĩ đại lắm. Tôi vẽ sơ đồ nhìn là lác mắt, đưa ra cũng thán phục. Tôi tấm tắc, tôi nói cái này ngon này nha. Tôi làm hoài mà nó binh hoài mà cứ vậy không bao giờ thành. Cái lúc mà mình tưởng là sắp với được rồi, Chúa chỉ cần phớt nhẹ một cái chữ ký nó không có là rớt đài. Đến lúc mà sắp được đến nơi rồi, chỉ còn một tờ giấy nữa thôi, Chúa thổi, tờ giấy nó bay lại tan thành mây khói. Bao nhiêu mộng vàng tan thành mây khói hết. Bao nhiêu là lần đánh cá, chỗ này là chắc cú rồi, chỗ kia là chắc ăn rồi, vẫn không được là không được. Cho nên tôi chỉ còn một điểm duy nhất thôi, một điểm duy nhất thôi, đó là chỉ còn một cái lòng khao khát lòng thương xót, là khao khát muốn loan truyền lòng thương xót. Đó là điểm duy nhất còn lại. Còn tất cả mọi cái nó không còn một cái gì. Chúa lấy sạch bách hết. Chú bảo đó, mày đánh cá đi thử coi có được hay không. Đánh cá coi được hay không. Cứ thử coi có được hay không. Ngồi xuống đi anh. Cứ thử coi có được hay không, thưa anh chị em. Thì chúng ta cũng thấy là theo chương trình của mình, theo kế hoạch của mình thì phải được chứ. Nhưng mà không là không, nhất định là không. Tay trắng vẫn hoàn, tay trắng cứ vậy tàn, đúng không? Chứ phải là người mà cuối cùng Chúa bảo thả lưới xuống mạn thuyền. Trời ơi, tưởng ở đâu xa xôi rồi đi mãi ra ngoài chỗ này chỗ kia, rồi mộng ước là đi sang cả bên Mỹ, bên Úc, rồi bên Âu Châu để mà làm nữa. Tàn hết, không được là không được. Chúa không cho là không cho. Cuối cùng Chúa bảo thả lưới xuống mạn thuyền. Mạn thuyền ở đâu? Mạn thuyền là ngay Nhà Bè, chứ ở đâu mà phải đi đâu cho nó xa. Lạy Chúa, con nói thật với Chúa, Nhà Bè con chưa bao giờ xuống. Mà Nhà Bè này là một cái khu trắng, có bao giờ thấy có người Công giáo đâu. Nhà Bè này là một cái khu thời chiến, là một cái vùng nổi tiếng của chiến sự, chứ làm gì mà nổi tiếng về truyền giáo bao giờ. Thì cứ xuống thử coi. Nói thật với anh chị em, cùng đường rồi, cùng đường rồi, làm hết cách rồi. Một liều 37 cũng liều. Thôi thì đã phóng lao thì phải theo lao. Cái lao tên là gì, biết lao gì không? Lại lờ tờ sờ mới chết. Cái lao đó nó cứ ám, nó bám cuộc đời của tôi, nó không dứt ra được. Leo theo lao, theo cái lao lờ tờ sờ đến đây, thả lưới xuống. Các tông đồ thì còn được cái may là thấy được kết quả liền. Mẻ cá thả một phát là vớ được luôn, phải không? Vớ được luôn, đầy, ngon. Còn đây thả xong, chờ cho đến bây giờ, ai là những con cá lòng thương xót giơ tay. Đấy, cá ơi. Đấy, thưa anh chị em, đấy là kết quả. Đây là câu trả lời cho những ai còn nghi ngờ, câu trả lời cho những ai còn nghi ngại, cho những câu trả lời cho những ai còn chưa tin vào quyền năng lòng thương xót, câu trả lời cho những ai còn chưa xác tín được rằng là vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời. Vâng lời tỏ lên, vâng lời hơn là vâng lời. Đi ăn đi nhậu là vâng lời, đi cãi cọ là vâng lời, đi ăn gian nói dối là vâng lời, đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa là vâng lời. Bà đập đi. Đi thực hành lòng thương xót Chúa là vâng lời. Đi loan truyền lòng thương xót Chúa là vâng lời. Đi kiếm tiền kiếm bạc là vâng lời. Cho nên trong cuộc sống này, lời Thiên Chúa với lời người ta, cái nào dễ nghe? Cái nào dễ nghe? Lời Thiên Chúa với lời người ta, cái nào dễ nghe? Thôi bà ơi, cho lại bà. Thôi con lạy bà thôi. Vâng lời người ta dễ nghe hơn nhiều. Người ta bảo là nói ngọt nó lọt đến xương, còn thuốc đắng thì nó chữa tật. Thức đắng thì nó chữa tật, nhưng mà có ai muốn đắng không? Không. Không có ai muốn. Muốn hết bệnh nhưng mà lại không muốn uống thuốc ngọt, chứ không muốn uống thuốc đắng. Đấy, nó khổ như thế. Cho nên là thưa anh chị em, lời của con người ta nó xui lắm. Vì lời người ta là lời mà, này, ông chỉ việc thờ lạy tôi đi thì cả thế giới này thuộc về ông. Ngoan ông, ngoan ông, mình thờ lạy nó có ai thấy ông? Không. Mình thờ lạy ma quỷ không ai thấy cả. Rõ ràng ma quỷ nó bảo với mình, lời thế gian bảo với mình là thờ lạy ta đi rồi cả thế gian này thuộc về con. Cả thế gian thuộc về con, người ta thấy không? Sợ được không cái bà này? Cả thế gian thuộc về mình, người ta thấy không? Thôi cái bà này im đi đi. Biết chỉ có nói lung tung. Im. Cả thế gian này thuộc về mình, người ta thấy không? Thấy không? Thấy. Tại vì đây tôi có tiền, tôi mua nhà, tôi mua cửa, tôi mua xe hơi, tôi mua nhà lầu, người ta thấy không? Thấy. Còn mình thờ lạy ma quỷ có ai thấy không? Không. Mình bán linh hồn cho ma quỷ có ai thấy không? Mình ký hợp đồng với ma quỷ ở trong phòng kín có ai thấy không? Không. Mà lại đèn mờ nữa có ai thấy không? Có mỗi một cái con quỷ cái nó thấy thôi, phải không? Đúng không? Đó, cho nên là lời của con người nó dễ nghe vô cùng. Cho nên Chúa mới bảo rằng, người xưa thì bảo rằng là yêu bạn hữu. Yêu bạn hữu dễ không? Yêu bạn hữu dễ không? Tôi nói, người ta yêu mình, người ta yêu mình yêu người ta dễ không? Yêu người đẹp dễ không? Còn ta bảo các con là yêu kẻ thù dễ không? Khó vô cùng. Thưa anh chị em, khó vô cùng. Vì chúng ta thấy rằng là khi mình yêu kẻ thù, đó không phải là tự nhiên của mình có thể làm được, mà là do ơn của Chúa, quyền năng của Chúa, chứ không phải là do sức của mình có thể làm được chuyện đó, thưa anh chị em. Vì thế mà chúng ta thấy rằng khi mình nghe lời của Thiên Chúa khó lắm. Anh chị em thử cứ nghĩ về đây nè. Mình coi phim bộ, phim tập, hết tập này qua tập khác, dễ không? Mình ngồi mình đọc hết kinh này đến kinh khác, khó không? Đấy, rõ ràng đấy chứ. Rõ ràng. Rồi mình hát karaoke, rồi mình hát coi hết karaoke này, tôi hát hết Paris by Night, tôi qua Asia, hát từ sáng đến chiều được thoải mái. Các đoàn bỏ hát lễ nhất xong bỏ ở lại hát lễ hai, ở không? À, thấy chưa? Không liền, thưa cha con mệt lắm, con vất vả lắm, thưa cha, vân vân và vân vân. Cho nên mình thấy rằng là điều mà vâng lời thế gian nó dễ lắm. Anh chị em nghe câu này dễ không? Con ơi, học lấy nghề cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Ngon không? Đấy, thấy chưa? Đấy, nếu mà như vậy thì quá dễ. Một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Rồi học là cô bé mà cô ấy được vốn trời cho, mà cô ấy đi làm công nhân giỏi lắm, làm tăng ca tháng được 6.000, hoặc là tăng ca cứ cho là 10.000 đi, là mà phải 10.000 không? 10 triệu đi chứ, 10 triệu đi, 10 triệu là một tháng được 10 triệu mà vốn trời cho, cô ấy chưa xài tới, cô ấy chỉ xài là vốn tay chân thôi, còn mặt mũi chưa tính. Còn bây giờ cô bỗng gặp một cái đứa bạn cũng cùng đi làm với cô ấy mà nó nghỉ 3 tháng rồi, mà bây giờ thấy là nó có xe hơi nó đi, rồi nó có nhà lầu nó ở, và bây giờ thì nó bảo: này, sao bạn làm cái gì mà bây giờ bạn mau lên thế, bây giờ bạn có xe hơi đi, có nhà lầu, bạn ở là sao? Trời ơi, tôi như vậy đây này, cái vốn của tôi là mới có 80%, vốn của bà là 100%. Bà mà lấy cái vốn của bà mà đi buôn như tôi là tôi bảo đảm bà lên nhanh hơn tôi nữa. Bỏ vốn là vốn gì, vốn trời cho mà không làm nó uổng đi. Trời cho nên là trời cho là trò chơi. Cứ đi ra đường làm trò chơi cho thiên hạ đi. Một đêm thôi là nhất dạ đế vương. Một đêm thôi gặp cái ông đại gia, gặp cái ông gì đó mà cỡ gì, càng già thì nó lại càng nhiều tiền. Nó càng già, nó càng dai, càng dẻo, càng tiền nhiều. Cho nên mày cứ nhắm mắt vào một đêm thôi là hôm sau mày trở thành nghe đã không? Còn mày vất vả, trời ơi, 10 triệu một tháng còng lưng sống ra mà được cái gì đâu. Mà quay bây giờ các bạn để ý thử coi, người ta nhìn một cô đi xe hơi nhà lầu, người ta có thấy nể phục không? Nể. Không cần biết là tiền nó ở đâu, chỉ biết là nó có nhà lầu xe hơi là nhìn ánh mắt thèm thuồng. Còn nhìn một cô quét rác công nhân lầm lũi quét đường, lầm lũi người phu quét đường, rừng trồi lắng nghe, cứ đại bác đêm đêm dội về thành phố, người phu quét đường, rừng trồi đứng nghe. Cái nhìn cái người phu quét đường đó, bạn có thấy thương không? Thấy tội không? Có thấy lầm lũi không? Bạn có muốn làm người quét phu quét đường không? À không. Rõ ràng là lời của Thiên Chúa khó nghe lắm. Lời của Thiên Chúa bảo là phải sống khiết tịnh, phải sống trong sạch, phúc cho ai có tâm hồn trong sạch, vì nước trời là của họ. Nước trời đâu thì không thấy, mà chỉ thấy nước thế gian bây giờ là không có rồi đó. Khó không? Khó lắm. Cho nên như hôm nay anh chị em đến đây như thế này, mà được cầu nguyện ở đây như thế này, đó là một cái ơn vô cùng trọng đại, một ơn vô cùng lớn. Mà tôi kể với các bạn đó là cái kinh nghiệm bản thân của tôi là dám thả cá ở mạn thuyền, thả cá ở nhà bè này, và kiên nhẫn đợi chờ, không làm gì cả, để Chúa làm. Nhiều lúc tôi cũng ngứa ngáy tay chân, tôi cũng muốn bày binh bố trận, tôi cũng muốn làm hết trò này trò kia, mà cứ làm là chết, làm là thua, làm lớn thua lớn, làm bé thua bé, không làm thì không thua, để cho Chúa làm. Và Chúa làm, anh chị em nhìn coi, đây là công việc của Chúa, đây là bàn tay của Chúa. Ai còn thắc mắc thì cứ đến đây mà xem, ai còn nghi ngờ thì cứ đến đây đi, đến tận nơi đi, đến tận chỗ đi, mà dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa đi, thì mới cảm nhận được, mới cảm nhận được lời của Chúa nói với các tông đồ là thả lưới xuống mạn thuyền. Thấy được, nghe lời của Chúa, làm theo lời của Chúa mà không một chút hồ nghi, không một chút sợ sệt, không một chút tính toán, ta gọi là tín thác. Ta gọi là tín thác, hoàn toàn tín thác. Thì kết quả Chúa bảo rằng là ta cho các con một cái bình mang tên là bình tín thác. Lòng tín thác của con bao nhiêu, tức là cái bình con mở ra bao nhiêu, thì ơn phúc của ta tuôn trào xuống trên con nhiều bấy nhiêu. Chúa cho mình được cái quyền mở hay là thắt, sướng không? Sướng quá. Vậy mà có người suốt ngày chỉ có thắt nút lại thôi, nghi ngờ, ngờ vực, rồi gièm pha, rồi chế giễu, rồi chê bai, rồi mỉa mai, đủ thứ hết. Càng chế giễu, càng nghi ngờ, càng gièm pha, càng nghi kỵ, càng đố kỵ, thì ta càng siết chặt cái vòi lại, cái bình tín thác lại, không nhận được ơn phúc của Chúa. Thương thay cho họ, tội nghiệp cho những con người đó. Con như anh chị em là những người nghèo nàn, ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, chẳng chức tước, chẳng địa vị, chẳng quyền hành gì cả, chỉ có duy nhất một lòng tín thác. Anh chị em mở cái bình hết cỡ, mở hết cỡ ra, lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu. Chúa nói con càng tín thác bao nhiêu thì cái bình con càng mở ra, mà bình con mở ra lớn bao nhiêu thì ơn phúc của ta đổ xuống trên con bấy nhiêu. tuy tay con nhỏ bé bao nhiêu cũng không vừa. Chúa bảo bao nhiêu cũng vừa, mày muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu, miễn là con phải tín thác. Tín thác là bỏ cái ý của mình, dám buông bỏ cái ý của mình, dám buông bỏ cái chương trình của mình, dám buông bỏ cái dự tính của mình, để cho Chúa lập trình, để cho Chúa hoạt động, để cho Chúa làm việc. Mà có lúc tôi nói thật với anh chị em, tính tôi thì cái gì cũng phải giải quyết cho nhanh gọn, tiêu diệt nhanh, cái gì đánh giặc gọn. Tôi tưởng đánh trận đánh giặc gì cả, nó đây là tiêu diệt nhanh, đánh giặc gọn. Tôi tưởng là một cuộc chiến đấu ghê gớm lắm xuất hiện trên tivi, bảo chắc là sắp tới cuộc chiến răng, cuộc chiến tranh một răng một rắc. Có biết chiến tranh một răng một rắc không? Biết không? Cái ông ấy đọc báo, người ta nói là cuộc chiến tranh là Iran với Iraq. Y thì viết bằng số 1 La Mã, Iran Iraq. Thì ông nhìn số chữ Y thì ông tưởng là số 1. À, hôm nay trên thế giới đang có cuộc chiến tranh giữa một răng và một rắc. Y thì ông tưởng là cái số 1. Iraq cũng được một răng một rắc. Thì tôi thấy là chiến gì đó tiêu diệt nhanh rồi cái gì tiêu diệt gọn. Tôi tưởng là quảng cáo một cái gì ghê gớm lắm. Cuối cùng là cái gì biết không? Thuốc xịt mũi. Xịt cái là tiêu diệt nhanh, đánh giặc gọn. Thuốc xịt mũi. Thì tính của tôi thì cứ khoái là phải xịt mũi là như vậy, phải nhanh gọn, làm cái gì cho nó xong. Cái gì mà đã nói là phải làm, mà làm thì phải làm cho nó xong. Cứ chập cha chập trờn làm đến xong thì thôi. Có khi tôi làm đến 2-3 giờ sáng. Ví dụ một chương trình ngày mai mà Dân Hoa Lòng Thương Xót, ví dụ hôm 1 tháng 5 vừa rồi là Dân Hoa Lòng Thương Xót, là đêm 30 tháng 4 là tôi bắt đầu làm cho đến 4 giờ sáng mới dứt được xong, in ra cái tờ giấy 1 tháng 5 là đi ngủ đến 6 giờ sáng dậy, 2 tiếng đồng hồ đi ngủ rồi. Mà phải làm cho nó xong, mà làm không xong không chịu được thưa anh chị em. Cho nên là gặp ngay cái thằng tính nó như vậy, Chúa lại trao cho nó làm lòng thương xót. Mà lòng thương xót là phải sự nhẫn lại, là phải sự kiên nhẫn, là phải sự đợi chờ. Chúa ơi, Chúa sao mà ghét của nào ghét của nào trời trao của đấy là thế nào. Gặp một cái thằng nó tính nó nóng nảy, một thằng nó tính nó cái gì cũng phải làm nhanh làm gọn, mà bây giờ Chúa bắt là phải kiên nhẫn đợi chờ. Cho nên là Chúa mới cho tôi sửa mấy cái nhà này. Chúa không bao giờ cho sửa một lần, cái nào cũng phải 3 lần. Đài lòng thương xót cũng phải 3 lần, nước lòng thương xót cũng 3 lần, nhà vệ sinh cũng 3 lần, cái cổng cũng 3 lần, cái mái lợp cũng 3 lần. Phải 3 lần mới xong, 1 lần không xong. Còn tôi chỉ muốn 1 lần là cho xong. Mình tưởng ngon lắm, mua đồ tốt này, tính toán này, vừa mới làm xong rỡ, vừa mới làm xong hư, vừa mới làm xong không có phép. Cứ như vậy thưa anh chị em, làm cho mình là phải bỏ hết cái gì của mình, bỏ hết mọi cái. Lúc mà bỏ hết mọi cái, cho nên tôi được cái sướng là sau khi tính toán hết rồi mà được hay không được, lạy Chúa, con tín thác vào Chúa. Amen. Tắt đèn đi. Có khi chưa kịp đóng cửa đã ngủ rồi, có khi là đang điên lên, vừa mới điện thoại điên lên, mà đang điện thoại bên Mỹ gọi lâu quá tôi nghe mà nó rớt điện thoại lúc nào không biết. Lúc cầm điện thoại lên, sao vậy cha? Cha, con ngủ một giấc rồi nó vẫn còn đang kể. Thì thưa anh chị em, mình thấy rằng là nếu mình có lòng tín thác vào Chúa thì cái chuyện mất ngủ nó khó đến được với mình lắm. Thật nó khó đến lắm. Mà muốn ngủ lúc nào là ngủ, vì tính xong rồi bấm nút giao hết cho Chúa, delete hết, xóa sạch rồi tới phần của Chúa. Con chỉ nghĩ tới đó được thôi, con chỉ tính được đến đó thôi, còn bao nhiêu Chúa làm hết đi, Chúa tính hết giùm con. Và Chúa muốn đổi cái nào Chúa đổi, muốn xoay cái nào xoay, Chúa muốn làm gì thì làm. Chuyện của Chúa không phải chuyện của con, dám không? Khó lắm. Mình khó lắm, mình cứ sợ mà không biết có được hay không, không biết có được hay không, không biết có được hay không. Giống như là đứa bé Teresa bảo là phải sống tinh thần của trẻ thơ, là nó cứ cái thang nó leo hoài, nó cứ té. Ông cha ở trên ông cúi xuống cầm cái tay, bảo nắm lấy tay ra, ta kéo lên, Đứa bé nó một là nó thấy leo cái thang từng bước chắc ăn hơn, hai là đưa tay cho một người cầm tay kéo lên nhanh hơn, chọn cái nào. Người lớn thì cứ chả biết ông trên này ông là ai, mẹ lỡ mình nắm tay ông ấy buông tay ra là amen, tắt đèn đi. Ngủ gì mà ngủ, ngủ luôn đấy chứ ngủ. Thôi cứ chắc ăn nắm cầu thang leo từng bước thầm tan 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 tan, cứ từng bước thầm mà chắc ăn. Không dám liều nắm lấy tay của một người nói cầm lấy tay ta kéo còn lên. Lòng thương xót là như vậy, tín thác là như vậy, thả lưới mạn thuyền kệ nó. Một liều ba bảy cũng liều, nắm lấy tay ta đi, ta kéo lên. Nắm lấy, có kéo thật không? Nắm lấy, có đủ sức kéo không? Nắm lấy, kéo rồi có buông không? Nắm lấy. Ai mà biết có đủ sức kéo lên hay không? Ai mà biết có kéo thật hay không? Ai mà biết kéo dưới chừng rồi bỏ ra hay không? Nhưng mà dám nắm lấy. Mình tin vào cái người đó yêu thương mình duy nhất thôi. Mình tin vào Thiên Chúa chỉ thương xót mình mà thôi. Thiên Chúa chỉ có xót thương chứ không có cái gì khác. Nếu mà không còn xót thương thì không còn là Thiên Chúa nữa. Phải xác tín được điều đó đi anh chị em, không một chút nghi ngờ nào cả. Vì Thiên Chúa là đấy đấng giàu lòng xót thương, là đấng đầy lòng xót thương. Lòng thương xót Chúa có từ ngàn xưa và kéo dài mãi đến ngàn sau, không bao giờ ngừng. Một giây nào mà Thiên Chúa không còn xót thương thì Thiên Chúa không còn là Thiên Chúa nữa. Và tôi cũng không theo một Thiên Chúa đó nữa, và tôi cũng không thờ lạy một Thiên Chúa đó nữa. Tôi chỉ theo, chỉ thờ, chỉ làm người mà chạy theo một đấng giàu lòng xót thương, là một Thiên Chúa của lòng xót thương mà thôi. Mời anh chị em chúng ta nghe những lời sau đây của những người nói về quyền năng và lòng thương xót của Chúa đây. Thưa anh chị em, họ làm một bài thơ Quyền Năng Thiên Chúa. Nghe nhìn cảm động làm sao, lòng nhân ái Chúa biết bao là tình. Quyền năng của Chúa thiên đình, qua tay mục tử chứng minh tỏ tường. Y khoa bác sĩ nhà thương, bó tay trước bệnh ở dương thế này. Giêsu cứu chữa là thầy, toàn năng đánh gục cả bầy Satan. Tạ ơn tình Chúa thương ban, linh thiêng quý báu vô vàn người ơi. Xem phim cười lệ tuôn rơi, cúi đầu lạy Chúa cứu đời thê lương. Bệnh nhân từ khắp bốn phương tìm về giáo điểm tình thương dạt dào. Tung hô Thiên Chúa tối cao, vỗ tay phất quạt xôn xao vui mừng. Lòng tin là đuốc sáng trưng, giúp con khỏi lạc giữa rừng âm u. Thờ Thầy Chí Thánh Giêsu, tình Ngài là nhạc thiên thu vĩnh hằng. Dù trời rét mướt giá băng, lòng tin vào Chúa hơn trăng đêm rằm. Tạ ơn Chúa đã ghé thăm bà con ngoại đạo ngồi nằm nghe băng. Tin lời của Chúa phán rằng Ngài là chân lý vĩnh hằng cho con, đứa con ngoại đạo. Bà con ngoại đạo ngồi nằm nghe băng, tức là nghe cái đài á, không dù là chữ nghe băng hay là nghe đài á, cho nó vần với chữ thăm ở trên. Tạ ơn Chúa đã ghé thăm, chứ không thôi lại bà con ngoại đạo ngồi nằm nghe đài nên nó không có xuôi. Đây là một người khác. Con là Maria Vũ Thị Bích, 64 tuổi, con ở ngoài Bắc. Con bị bệnh tiểu đường, mất ngủ. Con bị nhồi mỡ máu tim mạch. Con vào đây là lần thứ hai. Con cảm thấy rất hạnh phúc và thanh thản. Cảm tạ Chúa và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con được dồi dào sức khỏe Chúa ban. Con muốn lên hát cho cộng đoàn một bài nhưng không biết có được hay không. Biết bà đó là bà nào đây không biết. Hallelujah. Đây là một người thứ hai, thứ ba. Con là Anna Nguyễn Thị Nhàn, sinh năm 1951. Chồng con là George Richard Davis, sinh năm 1961, chúng con đều đến từ tiểu bang California, thành phố San Jose bên Hoa Kỳ. Mỗi ngày con lên YouTube nghe cha giảng, con không bỏ bài giảng nào của cha. Con rất ao ước có một ngày nào đó con được đến giáo điểm tin mừng để được làm chứng cho Chúa. Nay đã là hiện thực và con rất sung sướng khi đặt chân đến đất thánh này. Con xin làm chứng cho Chúa vì con đã được Chúa chữa lành. Chứng bệnh đau lưng. Chứng bệnh này nó đã theo con từ mười mấy năm nay. Con rất đau khổ vì bác sĩ không tìm ra được nguyên nhân của bệnh và cách để chữa trị. Con tuyệt vọng. Anh chị em thấy những con người đau ốm bệnh tật ngày hôm nay, đại đa số là đã cùng đường, đã tuyệt vọng, họ chạy đến với lòng thương xót Chúa. Cho nên tôi có nói với anh em chính quyền cũng như nói với các đấng bậc rằng là, thưa quý vị phải biết rằng nếu người nhà quý vị đau bệnh thì quý vị chạy đi đâu? Nếu chính quý vị là những người bị bệnh mà bác sĩ đều phê một câu là về lo hậu sự hoặc là giai đoạn cuối, quý vị tính sao? Lúc quý vị còn khỏe thì quý vị nói mạnh lắm, cho rằng là mê tín, cho rằng là thế này, thế nọ, thế kia. Nhưng lúc chính quý vị bị bệnh, hoặc bố của quý vị, mẹ của quý vị, vợ của quý vị, anh em ruột thịt của quý vị bị mà bác sĩ đều để chữ phê, chữ BT là cái gì? Bó tay, chứ không phải là bình thường. Chúa tôi tưởng chữ bình thường phải gọi là BT là bó tay. Thì lúc đó quý vị nghe bảo rằng là có một đấng chữa lành, quý vị có đưa người bệnh đi không? Và chính quý vị là người bệnh, quý vị có mò đến hay không? Cho nên quý vị phải biết được rằng là khi những người đau bệnh thì cái tâm lý, cái tâm trạng của họ rất đáng thương, đừng trách người ta. Và chúng tôi cũng chỉ là những người mà giúp cho họ chạy đến với đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Và nếu họ tin như thế nào thì họ được như vậy. Tôi chỉ là người khơi gợi lòng tin cho họ. Tôi chỉ là người tiếng kêu trong sa mạc như là Gioan, là người la lên rằng đây chiên thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, đây đấng giàu lòng thương xót, đây đấng quyền năng, hãy chạy đến với Ngài. Và đấng nói rằng là lòng tin của con mạnh bao nhiêu thì con được bấy nhiêu. Đấy, thưa anh chị em, ở đây tôi chỉ làm công việc đó và tôi cũng chỉ có khả năng làm được đến đó mà thôi. Còn tất cả mọi chuyện khác đều là do Thiên Chúa làm. Đây không phải bệnh viện, đây không phải nơi chữa bệnh, đây cũng không phải là nhà thương, mà đây là nhà thương xót. Đây là nơi người ta đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Đây là người ta đến, người ta tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Và họ nhận được ơn hay không là do chính họ. Mà sự hiện diện của anh chị em như thế này là chứng tỏ lòng tín thác của anh chị em. Sự chịu đựng nắng nôi như thế này chứng tỏ lòng tín thác của anh chị em. Sự chịu đựng chật trội mà thiếu thốn mọi phương tiện mà anh chị em vẫn ùn ùn kéo đến đây như thế này, một cách hồn nhiên, một cách đơn sơ, không toan tính, không nghi ngờ, không có một chút nào là đố kỵ ghen tị trong đó, thì chính cái đó là điều mà Chúa cần để Chúa ban ơn xuống cho anh chị em. Cho nên người này nói rất đúng, còn tuyệt vọng nên đã chạy đến với lòng thương xót Chúa ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2019. Con đã được gặp thầy, gặp thuốc, gặp thầy Giêsu và gặp thuốc là muối Asanta của con gái con từ Việt Nam gửi sang. Mỗi ngày con uống 3 lần và từ đó bụng con đã hết đau. Con xin tạ ơn Chúa. Con đã nhắn tin cho cha rất nhiều lần. Con vẫn tín thác vào lòng thương xót Chúa. Sáng thức dậy, con lần một chuỗi mân côi, một chuỗi lòng thương xót. 12 giờ trưa, một chuỗi mân côi. 3 giờ chiều, chuỗi lòng thương xót. Mỗi ngày con đều làm như vậy. Cho nên tâm hồn của con bây giờ rất bình an. Con siêng năng đi lễ đọc kinh hàng ngày. Xưa nay con vốn rất nguội lạnh và tội lỗi. Có khi con còn đi cúng vái, còn đi tin vào bùa ngải, con thật không xứng đáng. Nhưng Chúa đã không bỏ con, Chúa đã cứu vớt con cả thân xác lẫn linh hồn. Con tạ ơn Chúa. Đứa con tội lỗi Anna Nguyễn Thị Nhàn ở San Jose, giáo xứ Maria Goretti, Hoa Kỳ. Thưa anh chị em, đây là một lá thư kế tiếp. Con là nàng Nguyễn Thị Phi, 62 tuổi, thuộc giáo xứ Nghĩa Phú, giáo phận Nha Trang. Con đã được đến giáo điểm tin mừng lần thứ 10. Gia đình con là đạo nòi. Đạo nòi là đạo gì? Đạo gốc. Bà con nội ngoại của con có ma sơ, có linh mục được hơn 10 người. Nên con luôn tự hào mình giữ đạo là tốt lắm rồi. Nhưng khi đến đây thấy biển người bao la từ khắp muôn phương, thấy lòng tin kính và sùng mến của họ, con mới nhận ra rằng đức tin của con chỉ là hạt bụi. Thứ nhất, đến giáo điểm tin mừng nghe cha giảng, con mới thấu hiểu thế nào là thông phần, là đồng thừa tự, là đồng một thân thể, để con được sống đúng lời Chúa, biết cầu nguyện chính đáng và xác tín được mình là Kitô hữu. Thứ hai, con là giáo viên, nghỉ hưu đã 7 năm, nhưng con vẫn có sức khỏe và năng lực để tiếp tục cầm phấn cho đến bây giờ. Muôn ngàn đời con tạ ơn Chúa, không có lòng thương xót, đời con chỉ là số 0. Thứ ba, con bị viêm đại tràng 5 năm, đi chữa bệnh từ Nha Trang vào Sài Gòn, uống thuốc thì khỏi, hết thuốc lại tái bệnh. Sau 2 lần đến đây được cha và cộng đoàn cầu nguyện, con đã hết bệnh gần cả năm nay mà không còn phải uống thuốc nữa. Được ơn Chúa, đức tin của con ngày càng bền đỗ. Và thứ tư, đến đây được nghe lời giảng huấn của cha hoặc trên YouTube, con nguyện noi gương Thánh Monica để cầu xin cho được ơn hoán cải, ơn chữa lành bệnh tật hồn xác cho gia đình con, anh chị em con và bà con thân thuộc. Dù Chúa ban cho đến đâu, con vẫn kiên nhẫn và liên lỉ cầu nguyện, không bao giờ bỏ cuộc. Đây là một lá thư nữa của một người bạn ngoại đạo. Con là Lại Việt Hùng, 19 tuổi, người ngoại đạo. Con bị liệt 11 năm nay. Người ngoại đạo 19 tuổi mà bị liệt 11 năm nay, một thanh niên. Cũng nhờ cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu mà con biết đến bài giảng Lòng Thương Xót của Chúa Cha. Con xem bài giảng của cha hàng ngày, nghe các chứng nhân rất hay. Từ khi con không thấy cha mời các chứng nhân lên nữa, con rất tiếc, nhưng không vì thế mà con bỏ lòng thương xót Chúa. Cha đọc thư của các chứng nhân, con thấy thế mà hay cha, vì có thể được nghe nhiều chứng nhân hơn. Con đến đây thấy những người chịu nắng, chịu đói và chỗ ở thiếu thốn, nhưng mọi người vẫn cùng nhau đến dù trời nắng khủng khiếp ấy, thế mà mọi người vẫn vui. Vui không?
Vui
không?
Vui
không? Cười đi, vui thì cười lên chứ. Ấy thế mà mọi người vẫn vui, vẫn cầu nguyện Chúa mân côi, Chúa lòng thương xót hàng ngày, để xin Chúa thương xót ban ơn cho những người bệnh tật, xì ke, bỏ đạo, chưa nhận biết Chúa, đến để tín thác vào lòng thương xót Chúa. Con thấy đây mới là điều con xác tín được khi đến cảm để nhận lòng thương xót Chúa. Một người ngoại đạo đến mà thấy rằng đó mới là điều anh ta cảm nhận. Cảm nhận rằng là đây là nơi mà những người bệnh tật, xì ke, bỏ đạo, chưa nhận biết Chúa, họ đến để họ tín thác vào Chúa. Đó mới là cái điều quan trọng. Cha ơi, mặc dù con viết vẫn không thể như người bình thường vì con bại liệt, nhưng xin cha đọc thư của con nhé. Con thương cha và cộng đoàn thương xót Chúa nhiều lắm. Con Lại Việt Hùng, 19 tuổi, người còn ngoại đạo. Đây là lá thư của người tên là Hoàng Thị Quý, 84 tuổi, ở Quảng Bình. Gia đình con được ơn là con dâu của con là Hoàng Thị Xuân, 53 tuổi. Đau khớp rất nặng, vào đây một lần, nay đã lành hẳn. Con xin tạ ơn Chúa. Riêng con và con gái con vào đây 6 lần rồi. Xin Chúa chữa lành cho con bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối, mất ngủ, đau lưng xương khớp. Cầu xin Chúa chữa lành cho mẹ con của con. Chúng con là người ngoại đạo, chúng con xin tín thác vào Chúa. Amen. Một bà 84 tuổi ngoại đạo mà viết như vậy đấy, thưa anh chị em. Con là Du Xe Nguyễn Văn Sĩ, 46 tuổi, ở giáo xứ Mậu Đông, giáo phận Hưng Hóa. Con được Chúa ban cho gia đình con ơn thứ nhất là năm 2015. Con có một đứa con gái bỏ nhà ra đi bụi đời 3 năm. Ngày 12 tháng 7 năm 2018, con viết thư xin cha khấn gửi cho anh con đi vào giáo điểm tin mừng để cầu nguyện cho con gái của con. Đến ngày 2 tháng 8 năm 2018, con của con đã tự động trở về với gia đình. Ơn thứ hai, con mua được một mảnh đất mà 3 năm con đi làm sổ đỏ vẫn không được. Lúc đó con cũng viết thư xin khấn. Mấy hôm sau là địa chính lại gọi con đi làm sổ đỏ ngay. Con rất cảm động và tạ ơn Chúa vì những hồng ân Chúa ban cho gia đình chúng con. Anh chị em nghe mấy lá thư nữa nha. Đây là Xuân Lộc, con là Maria Nguyễn Thị Loan, 61 tuổi, ở giáo xứ Hiền Hòa, giáo phận Xuân Lộc, Đồng Nai. Con bị bệnh suy tim, suy thận, sỏi, nhà thương đã trả con về. Con đi lòng thương xót Chúa nhà bè xin khấn, Chúa đã chữa cho con được 80%. Nay con viết tờ giấy này để cảm ơn Chúa. Con cảm thấy trong người nhẹ nhàng và bình yên như có Chúa ở bên con. Con xin hết. Maria Nguyễn Thị Loan, ngày 10 tháng 4 năm 2019. Viết rất là đơn sơ, chân thành như vậy. Con xin hết. Đây là một bạn ở xứ Bình Xuyên, Sài Gòn. Cha ơi, giờ này chắc cha đã mệt mỏi rã rời rồi phải không? Con là Maria Võ Thị Ngọc Hường, 31 tuổi, ở giáo xứ Bình Xuyên, quận 8, giáo phận Sài Gòn. Chiều nay con xem Facebook trực tiếp thánh lễ tiệc ly tại giáo điểm tin mừng. Cha làm nghi thức rửa chân cho phụ nữ mang thai, trẻ em và bệnh nhân ngồi xe lăn. Thật sự con không thể cầm được nước mắt. Xem hình ảnh cha tiến tới quỳ gối xuống rửa chân cho từng người, trong khi tới mấy trăm người. Mồ hôi đổ, cha lê những bước chân mệt nhọc, áo cha lấm lem bùn đất. Con biết cha rất mệt rồi. Qua hình ảnh đó, nghĩ đến Chúa con càng thấy đau lòng hơn. Chúa thương con quá, Chúa bị đau đau đớn khổ nhục vì tội lỗi con, mà bản thân con thật sự không xứng đáng chút nào với tình thương của Chúa. Bản thân con là đạo gốc, nhưng con rất mù mờ, không hiểu gì về đạo hết. Đối với con, chỉ cần đi lễ ngày Chúa Nhật là coi như xong nhiệm vụ. Đi lễ con cũng hay chi lòng chi trí, không tập trung nghe cha giảng gì hết. Con lập gia đình đến nay là đã 7 năm. Lấy chồng được 5 năm mới có đứa con đầu lòng, nhưng thai rất yếu. Con không làm gì được, chỉ nằm dưỡng thai thôi. Lúc đó vú con mới nói là hãy nhắn tin nhờ cha cầu nguyện. Con có nhắn tin và được cha trả lời, nhưng con không tin. Con nghĩ cha trả lời chung chung vậy thôi. Vú con cho con cái máy nghe cha giảng, con cũng không nghe. Mở máy lên tí xíu là con ngủ, không nghe được một bài giảng nào trọn vẹn hết. Xem thấy Chúa kiên nhẫn không? Kiên nhẫn không? Thử coi Chúa kiên nhẫn không? Sau đó thai được 6 tháng rưỡi thì bị lưu. Con đau khổ và tuyệt vọng vô cùng. Khó khăn lắm mới có được cái thai này, nhưng cuối cùng là không giữ được. Đã có lúc trong đáy lòng con hờn trách Chúa. Tại sao Chúa đã ban cho con một đứa con rồi mà Chúa không cho con sinh được khỏe mạnh? Tại sao và tại sao? Nhưng rồi con vẫn nài xin Chúa thương ban cho vợ chồng con một đứa con khỏe mạnh và bình an. Một năm rưỡi sau con có thai. Vừa biết tin mình có thai, lần này sợ rồi. Vừa biết tin mình có thai, con nhanh chóng đến giáo điểm tin mừng để xin cha đặt tay cầu nguyện gìn giữ cho thai con được khỏe mạnh. Lần đầu tiên đến đây, lúc xếp hàng lên cha đặt tay, con không cầm được nước mắt. Giọt nước mắt của sự ăn năn hối hận. Con nhìn cha sao mà bình dị, mộc mạc và quê mùa quá. Cha yêu thương giáo dân, cha đứng đặt tay cho từng người. Mồ hôi đổ tuôn dưới cái nắng oi bức, giữa đám đông hơi người. Cha nhìn con nở nụ cười thật hiền lành, lòng con thật ấm áp. Hôm đó là lễ lòng thương xót, mùng 9 tháng 6 2018, con được vinh dự làm chứng cho Chúa. Kể từ hôm đó con được Chúa soi sáng, từ một người mù mờ về đạo. Hằng ngày con lên YouTube coi cha giảng và đọc kinh lần chuỗi lòng thương xót lúc 3 giờ chiều. Bây giờ con thấy mình đã hiểu về đạo hơn, yêu Chúa nhiều hơn và biết sửa đổi bản thân hơn, giữ đạo cũng tốt hơn. Đến nay con đã sinh em bé được 4 tháng 8 ngày. Mặc dù sinh non lúc đó mới có 7 tháng 8 ngày, em bé của con lúc đó chỉ có 1,8 kg mà thôi. Nhưng con luôn tín thác. Và cậy trông vào Chúa. Chúa đã thương mẹ con của con nên Chúa ban cho bé Mariana Huỳnh Nhã Nhật An hôm nay được 6,5 kg và khỏe mạnh bình an. Hôm nay sẽ hình ảnh một người cha thương giáo dân không nề hà vất vả, nhất là những người đau ốm, nghèo nàn, dù sức khỏe cha cũng không tốt. Con biết là cha đã cắt túi mật từ lâu, sao con này giỏi vậy ta? Tôi còn không nhớ nữa. Hàng ngày cha lại lao động vất vả từ sáng tới khuya. Hôm nay rửa chân cho mọi người, cha lê từng bước mệt nhọc. Có lúc cha kiệt sức đứng lên không nổi. Lòng con đau đớn quá, ngước mắt nhìn lên ảnh Chúa thương xót, con chỉ biết nhủ, xin lỗi Chúa ơi, xin lỗi Chúa. Cầu cho cha có được sức khỏe để dẫn dắt những người tội lỗi và mù mờ như con, đi đúng đường lối trở về làm con Chúa. Để ngày hôm nay chúng con không đóng đinh vào Chúa vì tội lỗi của chúng con nữa. Xin người gìn giữ cha khỏi mọi sự dữ, để cha luôn được bình yên và an lành. Con Maria Võ Thị Ngọc Hường. Thưa anh chị em, còn nhiều lắm, nhưng mà chúng tôi tạm ngưng ở đây để mời anh chị em chúng ta trao tặng chiếc xe lòng thương xót đến cho những người anh chị em đang cần đến lòng thương xót của Chúa. Như chúng tôi vẫn thường nói là giáo điểm tin mừng cộng đoàn lòng thương xót sẵn sàng trao tặng những chiếc xe chuyên chở lòng thương xót cho những người khuyết tật, những người bại liệt mà không có điều kiện có được xe ở bất cứ nơi đâu trên khắp miền đất nước. Nếu ở xa mà có giới thiệu của cha sở, chúng tôi sẵn sàng gửi tới. Không thì anh chị em có thể đưa người bệnh đến đây, chúng tôi sẵn sàng chi phí tiền xe, tiền chuyên chở cho người bệnh ăn ở và đi về. Đấy là lòng thương xót của Chúa thúc giục chúng tôi làm chuyện đó. Anh tên là gì?
Cha con tên Lê Văn Dũng.
Anh bao nhiêu tuổi?
52 tuổi con.
Anh ở đâu?
Ở Giám Sứ Thủy Lợi, Ninh Thuận.
Anh bị tai nạn gì?
Con bị tai nạn giao thông, xe tung lộn nhau cho 3 tháng nay.
Mấy tháng rồi?
3 tháng cho.
Vâng, anh ấy bị tai nạn xe hơi và bị cưa cụt mất một cái chân bên phải. Và nhà anh ở đâu?
Dạ, nhà ở Ninh Thuận luôn.
Ở Ninh Thuận. Sao anh biết giáo điểm tin mừng hôm nay anh đến đây?
Anh em, chị em đó giáo xứ giới thiệu.
Vâng. Anh là người có đạo hay không có đạo?
Dạ, có đạo cha.
Vâng, anh là người có đạo, là người con của Chúa. Dẫu có đạo hay không có đạo, anh chị em vẫn có quyền đến đây để nhận chiếc xe của lòng thương xót Chúa. Xin được gửi tặng anh chiếc xe, gửi tặng anh cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và ngày thứ hai 13 tháng 5, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima, chúng tôi mời những anh chị em xe lăn, những người khuyết tật đến để chúng tôi mời anh chị em dâng hoa cộng đồng, dâng hoa màu tím, hoa tình thương. Và chúng tôi cũng sẽ tặng anh chị em món quà, đó là cái máy lòng Chúa thương xót. Và ai không có xe lăn, chúng tôi sẵn sàng gửi tặng. Đó là hoa đầu tiên. Hoa thứ hai là xin mời những chị em có thai đến để dâng hoa tinh khôi màu trắng. Hoa thứ ba là mấy anh em xì ke ma túy, những gái giang hồ, những người mà cốt cán, mời anh em đến đây để dâng hoa màu xanh gọi là hoa hy vọng. Hoa thứ tư màu vàng lại mời những anh em dân tộc để dâng hoa núi rừng. Và bông hoa cuối cùng là bông hoa màu đỏ, là cho những anh em phục vụ thiện nguyện ở đây để dâng đóa hoa phục vụ. Mời các bạn cùng đến tham dự và cộng đoàn tham dự vào ngày thứ hai 13 tháng 5. Xin Chúa chúc lành cho người anh em của chúng ta. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Tôi tặng cho anh thêm một cuốn sách. Đây là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha, để anh biết lần chuỗi lòng thương xót. Đây là cuốn sách. Anh có đọc cuốn Nhật Ký của Phúc Sinh nào?
Yeah, chưa.
Đây, đây, tôi tặng cho anh cuốn to. Anh ngồi trên xe rảnh rang có thời giờ cứ vậy mà đọc nha. Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa Nơi Linh Hồn Tôi của Thánh Faustina. Sách to, chữ lớn. Chúa tôi mỏi cả tay. Anh chị em tha hồ mà đọc để biết được, cảm nhận được lòng thương xót Chúa là như thế nào. Đọc đây để biết rằng Faustina cũng đã nhiều lần như các tông đồ là muốn bỏ cuộc. Và Faustina bảo với Chúa là: Chúa ơi, Chúa là ông kẹ hay sao mà cứ mỗi lần Chúa hiện ra với con, mỗi lần Chúa tỏ mình ra với con là có chuyện. là người ta ghét, là người ta nghi ngờ, là người ta bảo con là mát, là tâm thần, là vân vân. Cứ mỗi lần Chúa đến với con, Chúa tỏ mình ra với con là có chuyện. Cho nên phút nào lần sau bảo Chúa ơi, thôi thôi Chúa đừng có hiện ra với con nữa. Sợ chưa? Đến mức độ như vậy đó thưa anh chị em. Cho nên chúng ta đi đến với đồng thư cho Chúa, mỗi lần ở giáo điểm tin mừng này được nhiều ơn bao nhiêu thì tôi biết rằng tôi phải chịu nhiều sự khó bấy nhiêu. Đó là cái quy luật mà thôi. Cho nên càng nhiều người được ơn thì cái người cầu nguyện càng phải chịu sự khó, để mà nói như các tông đồ chúng tôi vui mừng hân hoan vì xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Chúa Kitô. Amen.